Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật.
Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay trong cái khóa tu tại Liên bang Úc Châu lần thứ 9, theo sự sắp xếp của ban tổ chức, đến giờ này là giờ quý thầy có một cái thời pháp thoại trao đổi Phật pháp với đại chúng. Thưa toàn thể đại chúng, thường quý thầy nói pháp hướng dẫn tuy nhiều nhưng mà từ trung nó nằm trong hai cái hướng. Hướng thứ nhất là khuyến dụ, tức là khích lệ, giới thiệu để quý vị tin giáo pháp, rồi dần dần tiến đến phát tâm hạ thủ công phu tu tập. Và hướng thứ hai là chỉ thẳng cái đường tu, mà nói thẳng là chỉ thẳng cái tâm tánh nơi chúng ta. Đây là nêu rõ cái đích đến chính là sự giác ngộ, là ngộ tánh. Rồi nói thẳng đến công phu, rồi chỉ thẳng cái cách dùng công. Thì hôm nay giảng cho quý vị trong khóa tu, đây là cái khóa chuyên tu, đa số quý Phật tử chúng ta đã trải qua một quá trình học hiểu, đã có thực tập công phu, và hiện nay quý vị đang sẵn sàng để mà tu tập. Do đó quý thầy sẽ nói thẳng về cái kinh nghiệm công phu để các thiền sinh khéo trở lại nguồn tâm của mình, quay về bản tâm chính mình. Vì vậy cho nên cái buổi hôm nay quý thầy sẽ không nói theo cách khuyến dụ khích lệ, mà nói thẳng về công phu tu hành. Quý vị để tâm nghe, soi lại nơi mình, rồi khéo ứng dụng dùng tu tập sẽ có kết quả tốt. Chứ trong buổi này sẽ không có việc giải quyết chuyện gia đình, giải quyết cái cuộc sống thường nhật, không có những câu chuyện đó. Cho nên cái chủ đề quý thầy nói chuyện với đạo tràng mình hôm nay là tu tập trở lại nguồn tâm. Vì sao nói trở lại? Bởi vì mình sẵn cái tâm uy nguyên chưa từng sanh diệt, chưa từng thiêu vắng, nhưng mà tạm quên và đi theo trình cảnh. Thì nếu mà mình nói một cách dễ chịu á, thì lỡ đi ra bây giờ đi về phải không, thì cũng được. Nhưng mà nó có hai phương. Còn trở lại là sao? Thực chất của nó đó, thật ra mình nói đi ra mà mình không có rời gắn tất. Vì sao vậy? Cùng nói cười đây mà quên nó đó gọi là mê. Mà nó đang biết thì không mất, nó sẵn đó. Cho nên nó có hai thứ. Cũng nói cười đây nhưng mà nhớ nó thì nó đang hiện ra. Và một thực tế thứ hai á, khi chúng ta dùng công là dùng công đúng pháp, thì khi chín muồi á bụng dưng nó trả lại chính nó vậy thôi à, nó trả lại vậy thôi à, chứ nó có cái chuyện đi về chứ chớn ạ. Cho nên cô thầy mới nói rằng trở lại là nó trả lại chính nó vậy thôi, và trả lại đây là trả lại cái tâm uyên nguyên ban đầu của mình, nó có sẵn mình quên. Muốn thấy rõ đầu tiên chúng ta nhận định việc tu hành. Trên thực tế con người chúng ta tồn tại hai nhóm chính. Quý vị rồi, đây nó có cái gì? Nó có cái ta, tôi, cái ngã. Và có cái nhà, đồng tiền, sinh hoạt, vân vân. Cái đó thuộc về ngã sở, tức là tất cả những cái thuộc về của tôi. Ngã là cái gì? Mình rơi vào đây này, cái thân thể này, cái thân tâm này là ngã. Tức là chúng ta chấp cái thân tâm năm uẩn năm ấm là mình. Ví tế hơn, mình thầm thầm mình nghĩ mình có cái tôi, có cái ta, có cái là tôi. Thì thầm thầm thấy mình có một cái là mình, là tôi, là ta. Nó khác đi là xúc phạm tôi. Và cái đó nó có ra đó là do chúng ta quên tự tánh. Nếu vị nào mà khéo trở lại tự tánh thì cái đó nó mất. Thầm thầm mình thấy có tôi này, có ta, có một cái là tôi, đụng vào là không được. Nhưng mà quay lại tìm thì nó không có. Ngay khi nó không có, chúng ta nhận cái không có mà sang ngời thì chính là nhớ tự tánh, thì nó mất. Còn mình quên tự tánh thì nó có tôi. Vì vậy khi quên tự tánh, thấy có ta thì cái chấp ngã nó mới có ra. Mà khi có ngã, có chấp ngã thì nó sẽ có cái ngã sợ là có những thứ thuộc về của tôi, của ta, tức là những thứ của mình. Từ đó có dính mắc. Vậy thì chúng ta thấy chấp ngã trước, sau đó mới dính mắc những cái pháp khác sau. Nếu quý vị ngồi đây mà cái cục kim cương nó nằm đâu ngoài trời vũ trụ thì thật ra nó chẳng có giá trị gì. Khi mình thấy có tôi á, thì mới thấy nó của tôi. Do chấp ngã cho nên dính mắc. Mà chấp ngã dính mắc từ đó đưa đến khổ đau, luân hồi sanh tử. Vì vậy một cách thiết thực khi chúng ta tu, tức là nhằm hai chỗ này để tu. Ta và của ta. Điển hình Phật Tổ chỉ dạy khai thị. Quý ngài chỉ dạy nhiều, khai thị nhiều. Nhưng mà tiểu trung nó nằm trong hai phương diện chính. Đó là trừ ngoài, dẹp ngoài là ngạo sở. Tức là các ngài nói đừng có dính mắc pháp trần, sáu trần bên ngoài. Là trừ cái ngạo sở. Rồi tiếp theo, ngài nói dẹp trừ bên trong, chấp cái bằng ngã là không chấp ngã. Cho nên các ngài nói cái thân này là huyện hóa, là không tù đó, là sống vắng, là vũ trụ đó. Khi mình rời hai phương diện này để làm gì vậy? Quên mình, quên đối tượng, không mê, ngay đó trả lại bản thân ban đầu. Thì tất cả từ sáng sạch lặng trong. Việc tu hành rất đơn giản vậy thôi. Đây là giới thiệu chung thôi, nó chưa dạng rộng. Trên cơ sở đó, chúng ta khéo dùng công. Tức là khi mình đã sáng tỏ diệu trị rồi, thì hành giả lánh lợi, khéo tu, thì phải khéo dùng công thẳng đến cái diệu chỉ, cái yếu chỉ mà Phật Tổ muốn chỉ dạy cho chúng ta. Cụ thể, thế này giờ chúng ta nghe, từ ta và của ta để trở lại cái tự tánh chính mình. Cho nên, nếu mình khéo tu á, là mình đừng có nhầm trên các tướng, mà hãy trở lại ngay cái chỗ Phật Tổ muốn chỉ cho mình là tự tánh. Cho nên cái công phu ở đây chúng ta phải đặt nền tảng trên tự tánh, là mọi thứ từ sáng sạch và lặng trong. Đơn giản vậy thôi. Cái cụ thể ở đây là gì? Là sáng lại tánh mình. Trên tất cả các cảnh, chúng ta chỉ cần sáng lại tánh mình, tức là không gì hết mà không mê thì tánh mình từ sáng. Nhận là cái đó, là nhận đã cái đích đến cái cốt tủy mà Phật Tổ muốn chỉ cho chúng ta. Và nhắc thêm là không nên can thiệp đến tất cả. Chỉ cần sáng là tánh mình và đừng có nên đụng vào bất cứ cái gì, đừng có tạo tác, đừng can thiệp. Thì tất cả từ nó mất giá trị chi phối. Ví dụ mình nghe vậy mình thấy dễ, nhưng mà gặp chuyện cái là nó buồn liền. Thì cái buồn nó đang có mà đừng can thiệp nó, là chuyện của nó. Mình chỉ là gì? Không gì cả, nó đang có mà không gì cả là việc của mình, chứ không phải là nhất thiết là không có nó. Chúng ta đòi không có nó khó lắm, phải ngộ kia, giờ mình đang tu. Và nó đang có là chuyện của nó, và mình không có gì là mình, và sáng. Thì sau đó nó lằn trong và nó mất giá trị chi phối. Thì công phu của mình á, là hằng như thế, luôn luôn sẵn một cái tánh sáng rạng ngời thì mới có lực. Mà có lực á, thì tự nó làm chủ. Còn nếu đợi gặp duyên hay có vòng chúng ta mới giác mới tu á, thì vô lực, không kịp. Thường mình tu theo kiểu mà bình thường thì mình cứ sống buông thả tự nhiên. Tới khi gặp việc thì tự nhiên mình chầm mình trì nó, đâu kịp. Sức không đủ, phải không? Hằng ngày mình luôn sáng như vậy thì mới kịp. Thì cái thủ thuật ở đây á, nhắm vào trong ngoài ngạ và ngạ sở tu á, quý thầy chỉ quý vị cách đơn giản. Trong không trụ căn bản, ngoài không trụ các trần, thì ngay đó tánh từ sáng ngời và công phu từ tiến bộ. Bên trong này này, không trụ căn bản là sao? Không phải chánh tâm, không phải kiềm giữ tâm, không thấy có cái tâm để gìn giữ. Tức là chúng ta làm sao mà nó khéo mất dấu vết. Lặp lại, nếu nó sạch càng hay, nếu không sạch còn gì là chuyện của nó, còn mình không làm gì là chuyện của mình. Ngoài không dừng trụ, tức là mình đừng có nhắm mắt nhắm mù gì, bình thường nhìn suốt qua tất cả mà không dừng trụ gì, nhìn bình thường nhưng mà chẳng trụ gì, thì ngay đó cái tâm tự nó hiện bày. Cho nên thiền sư Đại Châu Huệ Hải là một vị thiền sư nổi tiếng đó, ngài nói ngộ là ngộ không chỗ được. Một cách cụ thể, khi không có một vật có thể được, không một chỗ có thể được, tức là bạc hết tất cả dấu vết, thì ngay đó trả lại tánh mình nó hiện tiền. Như vậy ngay khi trong không trụ căn bản là không tạo một cái vết gì, ngoài không dừng trụ trên các trần, tức là suốt qua sáng ngời thênh thang, không trụ vào vật nào việc gì, thì liền đó là không chỗ có thể được mặc chứ tất cả. Thì tánh này từ hiện bày đúng với cái chỗ ngài Hải ngài nói là ngộ là ngộ cái chỗ không thể được, tức là ngay khi không chỗ có thể được thì tánh này hiện bày, được gọi là ngộ. Và mình khéo dùng cũng trống không trụ các bạn ngồi suốt qua các trần, tức là trống ngoài đó bật á thì nó không còn trống ngoài nữa, thì một tánh thanh thang đó đó, khéo dùng tâm như vậy thì nó khế tự tánh. Công phu như vậy nó sẽ mạnh, nó sẽ đắc lực, và có lúc nó sẽ bỗng dưng nó hiện bày ra. Thực tế điều này nó không phải lý thuyết mà nó không phải khó, có nhiều vị Phật tử ứng dụng được. Và đây là thưa hỏi quý thầy, là buổi đầu công phu á là do chưa được chuẩn, cho nên quý vị nghe nói là trong mình có cái chân tâm, vì vậy xoay vào trong để mà tìm cái tâm như thế nào đó. Rồi hết tìm tâm bắt đầu mới nhằm đến thấy nghe biết để tìm cái biết, nghe nói cái biết mà nhọc nhằn hết sức mà không kết quả. Sau đó thời gian vất vả rồi điều chỉnh lại công phu, bất ngờ sáng ra. Quý vị biết cái này là cái gì không? Cái này là cái tội nghiệp của chúng ta. Cái chân lý nó nằm đó, nhưng mà mình không thể thẳng đó bước vào, mà phải vất vả thì nó mới có lúc nó sang ra. Nó khổ vậy đó. Thì lúc này quý vị thấy rõ, bản tâm mình từ nó hiện hiện sẵn đó, sáng ngời. Nó không can hệ gì đến ai, quý vị diện đạo thực tha vậy đó. Mà quý thầy biết lúc này nó không có ngăn ngại, thấy hết vậy nè. Mà thấy các vật nó không ngăn ngại nhau, nó vô ngại, không can hệ gì cả. Mình và người các cảnh không phải hai, từ rõ ràng và vượt thoát như vậy, thấy rõ như vậy, nhưng mà nó không có dính dáng gì nhau, mà vẫn thấy rõ với nhau, các tướng không có ngại nhau. Thì đấy là nhờ công phu đúng, khế tự tánh và đã đắc lực, Cho nên cảnh mình từ nó mạnh lên và nó hiện bay ra. Mình và cảnh không phải một, tức là lúc này thấy tất cả cảnh rành rẽ rõ ràng mồ một. Nhưng mà lạ cái là nó không ngăn ngại nhau. Quý vị có nhúc nhích, có gãi ngứa, có làm gì, nó không dính dáng gì, mà thấy rõ từng cái vậy đó. Không phải khác, tức là nó hiện bày ra đó, nó không có lọ nhau. Không phải khác, từng thứ một rõ ràng mà chẳng phải có cái phân biệt, chẳng có tượng. Nó tự như như vậy. Ngay đó, nếu quý vị khéo công phu trong không trụ căn bản, tức là bật hết đi, không có một khái niệm là chúng ta đang có một chân tâm như thế nào đó, phải bật cái đó. Ngoài không trụ các căn, tức là đừng có tìm biết thêm cái gì, đừng có tìm người này người kia có thì cái biết mà nó hiện thì sao, đừng có tìm cái đó. Thì trong qua đó bật á, cảnh mình từ nó hoàn bạc mặt tình nó biết khắp thinh thản. Nhưng mà do vì lần đầu vị này mới nhận ra lực cũng chưa có mạnh lắm, chưa khéo sống, cho nên vị này nói rằng là khi này thấy biết bằng cái tánh thấy nghe và tánh biết. Khi hiểu như vậy, nghĩ như vậy, nói như vậy, tức là vô tình đã giới hạn lại, khu biệt lại, bóp nhỏ lại. Nó rơi vào trong cái phần hàng, đưa cái từ tánh thân thang của mình trở về trong cái giới hạn của tánh thấy, tánh nghe, tánh biết. Mà khi nói như thế thì nó khu biệt trong từng căn. Thì chỗ này kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy là mới là mặt trăng thứ hai chứ chưa phải mặt trăng thật. Thay vì ngay đó mà mình nghe pháp kỹ, khéo dùng công, thằng nó bật một phát thì tức nó ban bạc. Đằng này bị xui, chữa thông. Tự nhiên nghĩ là tánh thấy, tánh biết, nó khu biệt. Tánh thấy thì mắt, tánh nghe thì tai, tánh biết thì ý. Nhưng giới hạn vào trong từng căn thì nó lại giảm cái sáng sạch, cái thanh thang, cái tự tại. Giảm đó là đánh mất đi cái từ tánh bàn bạc thanh thang vô tướng mà tự biết khác. Thứ hai, vì nó nói rằng là biến các cảnh tánh biết hiện rõ ràng. Như thế thì vô tình chúng ta đã giới hạn lại sự sáng biết nơi tánh mình đã nhận. Tức là quý vị chỉ nhận cái tánh biết và thông qua cảnh để nhận tánh biết, chứ không phải là tấm tánh từ vô tướng biết khắp và bàn bạc. Cái chỗ này nghe vậy á, nhưng quý vị mà nghe kỹ nha, để khi công phu nó chạm tới chỗ đó mình biết là nó quá luôn. Còn nếu mà không có nắm á, tới đó thì nó rơi lại, nó vô trong tánh này tánh kia, nó vô mặt tánh thứ hai là dũng dùi mắt vậy nè. Đó, thấy không? À, thầy huynh đệ đang ngồi gật gật vậy đó, nhưng mà dùi ra thấy bốn người, thả ra thấy có người. À, tại sao vậy? Nó là mặt tánh thứ hai. Cho nên là khi mà quý thầy có nói tánh biết gì đó là phương tiện bất đắc dĩ phải nói như vậy để chỉ cho quý vị tu. Cái đó còn cách nào hơn. Nhưng mà khi tu á, là phải khéo suốt qua cái giới hạn của mặt trăng thứ hai đó. Tại vì biết sao không? Cái tánh thấy á, thì biết nó căng mắt là biết rồi ha. Nó giới hạn ở con mắt và cái thấy. Nó không có được cái thấy như thì vượt cả căng và cảnh, nắng và sợ, tự tại, nó không phải cái thấy đó. Cho đó mình dễ biết phải không? Những cái tánh biết nó thuộc về cái ý á. Cái này khó hơn đó. Nếu vị nào có công phu về biết lắm. Lúc này đó là mình vẫn là trong tâm mình vô tướng, nó sáng ngời, nó an lạc, không vọng tưởng, không phiền não, rất là linh thông và tự tại. Mình thích lắm. Bởi vì tu bất mệt mới được, và được nó rồi thì không vọng tưởng phiền não. Về giàu gì mà được phải không? Được ngàn đó mừng quá đi chứ. Tại vì chỉ cần mình rời nó là mình phiền não, vọng tưởng vô minh mông à, nó động liền. Mà ở trong nó rồi thì thôi, giống như mình say sưa trên nó vậy đó. Nhiều vị của thầy khuyên, mới được á, thì cứ giữ gìn cho nó cứng cáp này. Thời gian sau dám chết, tức là dám bỏ nó, thì nó mới tiến thêm. Thì vì nó tin, nhưng mà nói thầy ơi, thầy cho con xin thời gian thôi. Tại vì tuy là nó chưa có phải là từ tánh thật, nhưng ở trong đó nó an lạc, nó hoan hỷ, nó không phiền não, nó không vọng tưởng. Có muốn như vậy thời gian cũng bỏ sao? Từ đó quý vị mới biết rằng là cái tánh biết này nó vẫn còn là giới hạn. Còn cái mặt tình biết khác là nó không luận về biết và không biết. Vì sạch mà vô tướng của vô tướng, nó không còn gì. Mà không phải là không còn gì, mình có lập gì thêm nữa. Không mê từ nó biết, thì cái đó mới là từ tài biết khác. Thì trong đó nó mới phát huy đức dụng được. Thì công phu ăn đây rồi, quý vị chỉ cần có một cái gì đúng, hôm nay giờ nghe hiểu đó, khéo dùng công đúng, bằng cách đừng quan niệm là tánh nghe tánh biết. Tất cả bạc dấu vết là trong không căn bản, mà ngoài không các tánh. Đừng nhìn tánh biết thông qua các cảnh, mà suốt qua chẳng thấy có cảnh suốt qua, có cả đừng dừng trụ. Thì ngay đó tánh từ thênh thang trùng khắp. Đó là khái quát để quý vị biết. Thật ra cái đường tu của mình nó thẳng vậy thôi à. Nhưng mà nếu nói chừng đó đó, thì vị nào mà lãnh lời thì vào được, là tin là biết. Còn nếu không á, thì sẽ có một câu khó quá thầy ơi, phải không? Cho nên sẽ có bước 2 là nói rõ cái công phu tiến đạo. Đầu tiên, đốn ngộ. Quý vị nghe chữ đốn ngộ là ngã ngựa đây phải không? Chưa nói gì đâu. Đi từng bước căn bản trước thì chúng ta sẽ nhận ra việc này sau. Đầu tiên, tu Phật phải giác ngộ. Quý vị tu gì đó thì không biết, mà tu Phật phải giác ngộ. Vì sao vậy? Có cao không? Thưa quý vị, cái tấm mình nó có hai loại à, mê và giác. Nếu quý vị tu Phật ưa mê là ưa giác. Ưa gì? Mê tu chi? Ở nhà nằm ngủ nó cũng mê mà, mất chi tu cho nó mệt. Mê đâu cần tu, mà nằm ngủ phè nó cũng mê. Chứ mất chi ngồi tu mà mê. Mà ngồi tu là phải tỉnh, tức là tu loại giác. Tu Phật phải giác ngộ. Giác ngộ là sao? Quý vị nghe thử coi thì mình đã đánh giá cái chữ giác ngộ này nó đúng với cái tính chất của nó chưa? Hay nói thẳng một cách thô tháo là đúng chất lượng của nó chưa? Chúng ta hay nói cái miền giác ngộ mà sao mình còn khổ? Vậy cái chất lượng giác ngộ mình nó là hàng nhái, chứ không phải hàng thiệt. Cái hàng thiệt của giác ngộ nó không có khổ. Mà mình nói giác ngộ, mình nói rất nhiều lý thuyết, viết ra cả sách, nói cả lý luận rất hay. Mà thực tình còn khổ là này hàng nhái. Hàng nhái. Như vậy hàng thiệt là không khổ. Giác ngộ là sao? Thấy cuộc đời vô thường, các pháp hiện hóa, có phải giác ngộ không? Thấy thân này là giả, phải giác ngộ không? Thấy tiền bạc là tạm bợ, phải giác ngộ không? Nếu nói không phải giác ngộ, thì tại sao trước đó còn mê chứ học Phật? Chúng ta không thấy được như vậy. Thấy thân là tôi, suy nghĩ là tôi, đùng tới tôi là tôi cãi, cuối cùng ăn thua đủ, dứt khoát có tôi không có nó. Nhưng mà nay nhờ học đạo chúng ta mới thấy biết như vậy, tức là có giác ngộ đấy chứ, có không? Là có. Nhưng mà nếu đã giác ngộ thì tại sao chúng ta vẫn chưa hết khổ? Đúng cái chất giác ngộ là nó vượt thoát, nó không khổ. Bây giờ mình nói giác ngộ sao mình còn khổ? Vì sao vậy? Nếu nó không giác ngộ thì trước khi còn mê chúng ta không thấy được như vậy. Giờ học Phật mình thấy được như vậy tức là giác ngộ. Mà nói giác ngộ tại sao mình vẫn còn khổ? Chưa đúng chất lượng của giác ngộ là sai. Giờ nói giác ngộ cũng không phải, mà không phải giác ngộ cũng không phải. Giờ làm sao? Giác ngộ là sao? Cho nên chúng ta thường hiểu chữ giác ngộ lơ mơ và đưa hạ thấp cái giá trị giác ngộ của đạo Phật xuống, ngang cái mức phàm phu. Giác ngộ còn đau khổ tràn trề. Tu giác ngộ còn đau khổ ai tu làm chi? Quý vị nhớ rằng là mình học Phật, mình biết đời là huyện, thân là giả, cũng là đã giác ngộ rồi. Những cái giác ngộ này á, nướng vào kinh luận lời Phật tổ dạy, nướng vào thiền ý thức chỉ dạy, mà chúng ta nhận ra một phần, chứ chưa phải từ mình ngộ ra. Vì vậy khi chưa phải từ mình ngộ ra thì cái phần tự chủ và làm chủ nó có giới hạn. Chúng ta có thể giải thoát những cái thứ mà mình chịu được, và chúng ta chưa thể giải thoát những cái thứ mà quá sức chịu đựng. Ví dụ như mình giác ngộ nhiều á, thì giúp cho người khác, mình cho cái món quà gì đó, mình sẽ dùng cái món nào mà nó quý nhất, mình ưa nhất mình cho người ta. Mình biết rằng là khi mình thích cái đó người ta cũng ưa. Là giác ngộ cấp mạnh. Còn mà giác ngộ cấp yếu là sao? Mình lựa đồ nào không sao cho người ta. Hơn ngày xưa là mình không chịu cho. Ngày xưa mình không chịu cho, mình cất đầy tủ. Bây giờ mình giác ngộ phân mà để mình cho người ta, mà cho cái đồ mình không xài. Chứ cùng giác ngộ mà tính phân thôi. Đó là khái niệm. Bây giờ quý vị coi lại, chúng ta thấy thế nào qua hai chân lý dưới đây? Chân lý thứ nhất, từ trí tuệ mới tiến đến giác ngộ, rồi mới giải thoát. Chân lý thứ hai, ngay khi nhận được trí tuệ chính là lúc đã giác ngộ, và liền đó là giải thoát, không có khoảng cách. Hay sao về hai chân lý này? Quý vị nghiệm lại một tí coi. Thì chân lý một á, là cái lộ trình phổ thông cho tất cả những người tu Phật. Và chân lý hai á, là có một con đường độc đáo, thẳng tắc, mà hết sức là thực tế với chính mình. Ai dám đi thì nhảy vô, vô đây miễn phí, không mua vé, không điều kiện. Quan trọng là nhảy vô là đi được. Vì hai con đường này quý thầy đưa ra để quý vị nhận ra cái sự giác ngộ của mình. Cái lộ trình phổ thông là gì? Cái trí tuệ ban đầu á, là nhờ học kinh luận mà chúng ta có trí tuệ. Thấy đời là giả tạm, thân là huyền hóa, mình bớt dính chấp. Nhưng mà chưa làm chủ tuyệt đối, do chưa phải trí tuệ nơi chính mình nó bày hiện ra, chưa phản bội ra. Cho nên sau khi chúng ta học hiểu rồi, chúng ta phải trải qua một quá trình hạ thuộc công phu tu tập, phải tu. Rồi thời gian công phu chín muồi bưng ngộ tự tánh mới đạt được giác ngộ. Và khi ngộ tự tánh rồi phải bào nhầm nó cho nó mạnh lên, nó mới có diệu lực cho chúng ta giải thoát. Bởi vậy nó tiến từng bước một. Cho nên được biểu hiện thành mũi tên. Trí tuệ gạch mũi tên, tiến tới giác ngộ gạch mũi tên mới tiến đến giải thoát sau. Ví dụ, chúng ta nghe giảng Bát Nhã, mình hiểu và sống bằng trí tuệ Bát Nhã. Nhưng thực ra có được một số khổ nhẹ nhẹ thôi, còn tất cả khổ nặng còn chưa qua được. Vì sao vậy? Bởi cái trí tuệ Bát Nhã này thông qua kinh luận và thiền tri thức, chứ chưa phải mình ngộ ra. Cho nên cái trí đó, nó cũng là trí tuệ, nhưng mà nó còn giới hạn. Do chưa phải từ mình ngộ cho nên nó còn giới hạn, nó còn ít. Chúng ta chỉ mới học và thâm nhận, còn phải có thời gian dùng công, rồi chín muồi đắc lực bưng ngộ thì mới có diệu lực cho chúng ta vượt hết tất cả khổ ách. Tức là những khổ ách nó không chạm tới được, gọi là vượt. Chứ không phải là mình cố, mình vùng lên, nó phải vậy. Con đường thứ hai là con đường thẳng tắc, thực tế với mọi người. Cái con đường này là dành cho những vị hành giả khéo tu. Khéo tu chứ không phải là đài cắn hay tiểu cắn gì. Khéo tức là mình nghe Phật dạy như vậy, mình hỏi lại Phật muốn chỉ cái gì. Nghe tổ khái thị như vậy, mình hỏi lại Phổ muốn chỉ gì cho mình. Nghe sư ông dạy như vậy, mình thử hỏi lại sư ông dạy như vậy là muốn chỉ cái gì cho mình. Nhận ra cái cốt lõi, cái diệu trị, cái điểm đến đó. Khéo léo ngay đây, ngô thẳng cái cốt lõi, cái cốt tủy đó. Tức là chúng ta đã nhận thẳng cái trí tuệ nguồn vô sư. Đó là cốt tủy mà Phật Tổ muốn chỉ bày cho chúng ta. Mà ngay khi quý vị ngộ cái trí tuệ nguồn vô sư này, tức là mình đã trở lại cái cội nguồn của sự giác ngộ. Và ngay khi trở lại trí đó, cái diệu lực trí đó cho chúng ta từ vượt thoát, tức là các tầng nó không chạm đến được từ vượt thoát, tức là giải thoát. Vì vậy, ngây ngộ là giác, là giải thoát, tức thì. Qua đó, cho chúng ta thấy rõ nơi mình. Một trên một phổ thông là cái hướng tu từ từ. Vì nào nói thầy ơi khó quá. Thì sao? Từ từ học hiểu chánh pháp. Phải ngồi tu. Tu từ từ thì nó mới sáng ra. Là được giác ngộ. Là nhìn ra cái yếu diệu mà Phật cũng muốn chỉ cho mình. Thì trong cái tâm giác ngộ nó có lực mạnh và cho mình tự giải thoát. Lộ trình 2, thẳng tắc. Ngộ thẳng tự tánh. Đó là cái diệu trị Phật Tổ muốn chỉ cho mình. Quốc tùy kinh luận muốn chỉ cho chúng ta. Tức là đại giác ngộ. Liên đó giải thoát. Liên đó vượt thoát, tức là đại giải thoát. Thì đây là cái con đường nhân thẳng cốt tủy của Thánh giáo Như Lai, nhưng không phải chối bỏ Thánh giáo. Nếu vị nào nói rằng là đức tâm tức Phật, như vậy là chúng ta đang chối bỏ Thánh giáo. Quý vị hãy làm bài toán này. Hỏi lại, vậy thì tám tàng thánh điển chỉ cho chúng ta điều gì? Nếu có bất cứ một điều gì để chỉ ra đều thuộc vô thường sanh diệt, mà thuộc vô thường sanh diệt thì chưa rồi sanh tử khổ đâu, mà chưa rồi á thì lấy gì để giác ngộ? Cho nên chúng ta không hướng theo cái đó để tu tập được. Vậy thì thánh điển thánh giáo chỉ cho chúng ta cái gì? Là ngón tay chỉ mặt trăng, tức là chỉ cho mình phải ngộ ra cái thật nơi mình, dẹp sạch tất cả, còn một cái không bỏ được sáng ngời chính là hắn. Quý vị đặt tên gì đó thì đặt, Tuệ Giác là ông chủ, là Phật tánh, là chân tâm, cứ đặt tên đi, miệng sao nhận đúng chính nó thì nó cho chúng ta giác ngộ giải thoát. Như vậy khi tức tâm tức Phật, nhân thẳng tâm là Phật, là cốt tủy thánh giáo muốn chỉ, là cái người khéo học khéo nương thánh giáo, là khéo học Phật để được giác ngộ giải thoát, chứ không phải là chối bỏ thánh giáo. Nhiều lúc mình quên từ tâm, cái mình nghe mình chạy theo, chúng ta lại bám trên tướng của thánh giáo chúng ta vững mê. Nói vậy có quá không? Phật dạy mà, Phật dạy khi nào? Kinh Lăng Nghiêm Phật nói sao? Nếu các ông dùng cái tâm phan duyên nghe pháp thì pháp này là một cái cảnh duyên để mới vinh theo, chứ không phải nghe được thực pháp. Nếu đang khi nghe pháp mà mình quên tự tánh và vinh theo những lời này, thì những lời này là một cảnh duyên để mình vinh theo, tức là quên tự tánh. Chứ không nghe được cái thực pháp Phật muốn chỉ là chân tâm, chân tâm thân trụ Kinh Lăng Nghiêm. Vậy muốn nghe được thực pháp phải làm sao? Cũng là lời Phật dạy. Kinh Lăng Già Phật nói, thấy Phật nghe pháp là tướng phân biệt của tự tâm là sao? Quý vị nhìn Phật tượng, nhìn Đức Phật Thích Ca có hiện tướng đến nữa và nghe pháp bằng cái tâm phân biệt là đấy, thì Phật và pháp trở thành cái tướng phân biệt tự tâm, là cái bóng dáng trong đầu mình thôi. Ví dụ quý vị nhìn cái hoa này, nhắm mắt lại, nó có cái bóng trong đầu, đấy là tướng phân biệt tự tâm, tức là tâm phân biệt, nó thành cái tướng, nó in vào trong đầu mình, gọi là lạc tà ảnh tử. Thì thấy Phật nghe pháp trong tâm loạn động này, tức là phán duyên quyến tánh là loạn động, thì nó sẽ có hình bóng trong đầu, đó là vọng tướng. Mà Đức Phật nói một cách đúng danh từ Phật pháp, đó là gì? Tướng phân biệt của tự tâm. Tâm này phân biệt, nó tạo ra một cái tướng trong đầu mình, gọi là tướng phân biệt tự tâm. Không thể thay Phật, không thể thay pháp. Muốn thấy Phật thật, pháp thật phải làm sao? Đức Phật dạy, chẳng khởi cái thấy mà thấy, thì ngay đó Phật thật hiện tiền. Chẳng khởi là sao? Sạch tất cả thì trả lại tánh này, thì Phật mình hiện tiền. Vô tâm thể ba đời chư Phật, phải không? Như vậy quý vị nghe tới chỗ đó, nhận tới chỗ đó, thì có phải chối bỏ thánh giáo không? Không. Nghe được cái cốt lõi thánh giáo Đức Phật muốn chỉ mà. Từ đó quý vị thấy hai cái con đường căn bản này nói thẳng đến việc tu tập một cách thực tế. Nếu vị nào học hiểu rồi, có giác ngộ chút chút mà vẫn còn trở ngại, là do vì mình mới ké Phật đi đường một. Vì nó nhận ra là ngộ ngay, là vì này khéo tu đi cũng đường hai thẳng tắc, nó được ngay. Qua đây cho chúng ta nhận ra một con đường thẳng tắc, nhân thẳng chân tâm của thiền thường thừa, ngay đó tức giác ngộ liên giải thoát. Và đặc biệt một khi mà quý vị đã nhận chân tâm rồi á, thì không còn sợ lạc đường. Mình có chỗ trong tám giới thênh thang thì cái chân tâm nó làm thầy mình, nó không cho mình lạc đi đâu cả. Và lúc này sống bằng chân tâm thì nó vui tràn trề, vòng luân hồi vô nghĩa, không còn thấy xá, nó đâu có giá trị gì đâu xá. Và thẳng chân tâm đó là tu hành thì chắc chắn nó tiến bộ. Từ nãy giờ quý vị nghe rồi, nói thật nhiều, siết thật chặt, mục đích để quý vị công nhận với nhau một vấn đề: giác ngộ là gì? Thẳng qua trọng tâm, giác ngộ là nhận lại tánh mình, đó là cội nguồn giác ngộ. Từ đó cho chúng ta thấy biết giác ngộ. Thấy biết giác ngộ là sao? Đúng chân lý, cái gì giả là giả, cái gì thật là thật, mà không tướng phân biệt, tức là không độc. Thấy rõ này, các hành vô thường, cuộc đời khổ không, tất cả hiện hóa, cái này là thiện, này ác, cái này giả là chân, rõ ràng.
mà không tướng của tâm, không khởi phân biệt, vẫn không động, đạt đến như huyền tam muội. Thì ngay đó nếu quý vị thấy biết rõ như vậy, rõ lúc chúng ta còn mê nữa, nhưng vẫn vô tướng và không động, đây là thấy biết như thị. Nó không phải có tướng phân biệt của ý thức mà nó sáng ngời. Đó là thấy biết giác ngộ. Mà thấy biết giác ngộ này nó được có ra khi chúng ta ngộ lại cái cội nguồn giác ngộ là chân tâm. Còn cội nguồn này mà quý vị chưa có ngộ, có cố gắng mấy nó cũng trật cụ chia, nó không vô được. Cố là nó trật, nó không vô được. Mà khéo mặt trong mặt ngoài trả lại nó thì từ nó thấy biết như thế. Thì lúc này trí tuệ định lực thiền tiền, cái diệu lực này cho chúng ta được từ tà giải thoát. Nãy giờ quý vị nghe, quý vị đã tỏ suốt giác ngộ là ngộ lại từ tánh, là cội nguồn của giác ngộ, rồi cho chúng ta thấy được giác ngộ. Như vậy giác tại thế gian là thế nào? Lục tổ dạy Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác. Phật pháp ngay ở thế gian này này, không lìa thế gian mà giác ngộ. Vậy giác ngộ tại thế gian là giác ngộ như thế nào? Thế nào là giác ngộ tại thế gian? Chúng ta nên học kỹ để tu được, để nhận ra, để đánh giá được đúng giá trị của giác ngộ. Đừng có nên đem giác ngộ hàng nhái về, phải đúng hàng hiệu giác ngộ, không được sa đô giả. Này đâu ai cấm nó mất tiền đâu, tại sao sa đô giả? Giác ngộ tại thế gian là sao? Tất cả thế gian tuy sai khác, nhưng nó đồng một chất, đó là một pháp đang đối diện. Nhìn chiếc lá như thế nào thì nỗi buồn niềm đau nó chỉ là một cái bị chúng ta nhận biết như thấy chiếc lá mà thôi. Thì đầu tiên quy hoạch nó trở thành một cái đối tượng, nó là được chúng ta biết, chứ nó gì, nó là bên ngoài. Từ khi nhìn chiếc lá như thế thì những chuyện trong thế gian cũng như thế. Cụ thể là gì? Đầu tiên thấy biết đúng chân lý, nó là vô thường, là huyền hóa, là giả tạm, vân vân, nhưng vẫn không động, vẫn vô tướng nơi tâm. Thì lúc này thấy biết vượt căn và cảnh, năng và sở, thấy biết như thị. Phật pháp hiện thành, đấy là giác tại thế gian. Trả lại tấm tánh này, là trở lại cô giác ngộ này. Mọi thứ diễn ra trong đời như một chiếc lá không khác này. Thấy biết nó là đồ huyễn, nhưng không tướng không động này. Thì liền đó tánh mình hiền tiền sáng ngời và vượt thoát căn cảnh, thấy biết như thị. Ngay đó Phật pháp hiện thành, gọi là giác tại thế gian. Như vậy ở trong thế gian là giác, lấy gọi Phật có giác không? Cái này nó không ở gọi này gọi kia. Còn thế gian gọi Phật là có khác, mà cái sáng biết này không phải gọi này gọi kia. Cho nên nếu chúng ta ở trong đời thì nói ở đời vui đạo. Nếu ở trong chùa thì nói ở chùa vui đạo. Nếu ở chờ nó ở chờ vui đạo. Tại vì sao vậy? Đạo là cái hiện tiền. Đối cái gì nó giác ngộ cái đó, nó không nằm đến tướng. Cho nên nó không có định đời đạo hay là chờ hay là chùa. Còn nếu quý vị quên cái tâm mình mà trở nên tướng là bị ta gài. Nói sơ tổ nó ở đời vui đạo hay tùy duyên. Vậy là tu qua đời vô chùa là không được. Ủa vậy đạo trong đời chùa không có hả? Trong chùa không có sao đi tu? Chúng ta rối ở chỗ là chùa, chờ và đời. Còn biết cái đạo nó nằm ngay cái sáng của mình á, thì chùa, chờ, đời, tuy là ba thứ, nhưng nó không khác một ngọn lá này. Nó là đối diện, nó là được thấy. Quan trọng quên tự tánh mà phân biệt tức là mê. Sáng tánh mình thấy biết vượt căn cảnh như thì Phật pháp hiện tiền, đó là vui đạo, đó là giác tại thế gian. Vừa hiểu chắc, vừa không sai, vừa biết hàng thật là gì, rồi sau đó chúng ta ứng dụng tu. Tiếp theo quý vị biết tu Phật phải giác ngộ là như thế nào? Bây giờ câu hỏi đặt ra, tại sao phải giác ngộ? Tại sao phải đặt ra vấn đề là người tu hành phải ngộ mới được? Sao vậy? Rất nhiều vị tu hành là tránh cái giác ngộ này. Thầy ơi, con đặt cao siêu ngộ đạo ghê gớm quá. Chúng tôi có đủ rồi. Đặt ra ngộ đạo rồi ghê gớm. Tại sao? Phải đặt ra vấn đề là tu hành phải ngộ mới được. Quý vị tu cái gì? Tu Phật. Cốt loại đạo Phật là gì? Là giác ngộ. Tại sao tu hành phải giác ngộ vậy? Đầu tiên, vì đây là cốt lõi, là cái lõi của đạo Phật, cũng như là người tu Phật. Lý do một, trong kinh Trung Bộ Bài kinh số 29, Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, phạm hạnh này tức là cái phạm hạnh mà tất cả người tu Phật đang thực hành. Cái phạm hạnh này không phải tu hành phạm hạnh này để vì lợi ích, lợi dưỡng, danh vọng, không phải vì thành tựu giới đức. Lặp lại là chánh văn kinh Phật dạy nha. Cái phạm hạnh mà người tu đáng tu không phải để thành tựu giới đức, cũng chẳng phải vì lợi ích thành tựu thiền định. Quý thấy Đức Phật dạy rốt ráo không? Chúng ta lâu nay chúng ta không học rốt ráo, chúng ta cứ nói gì mà còn là level thấp không à. Nói mà đem Phật xuống thấp thấp gần với mình. Mưa to như mưa nhỏ như không mưa. Mà trong khi mưa to nó ướt, mà không mưa nó không có ướt. Chúng ta phàm phu thì khổ, mà Phật thành Phật đâu có khổ. Chúng ta kéo cái giá trị tuyệt đối của Phật đạo đưa xuống vừa cái phàm phu của mình. Chúng ta không dám công minh để mà nói cho đúng lời Phật dạy. Đức Phật nói cái phạm hạnh này tức là cái phạm hạnh của người tu Phật, mà cái con đường người tu Phật đã thực hành này á, không phải vì lợi ích đúng rồi, không phải vì lợi dưỡng đúng rồi, không phải vì danh vọng đúng rồi, nhưng mà không phải vì thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích trí kiến, chẳng phải vì thấy biết. Và này các tỳ kheo, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Cái lõi mà Phật muốn nhấn mạnh tức là một điểm chính yếu cốt lõi rốt ráo tầng cùng đến cuối cùng của người nào tu Phật phải đạt đến đó mới rốt ráo, đó là tâm giải thoát bất động. Tâm gì không động? Nếu quý vị an lại cho định á, thì nó ngược với cái động. Khi xả ra hoặc đối với xúc cảnh nó sẽ đồng lại. Cái này không giải thoát. Còn định so với đồng không rốt ráo. Khi buông thư, mặc hết tất cả không mê, vô tướng. Cho nên cái tâm này nó đã từ tình từ định lâu lắm rồi. Không phải mới làm cho được định. Vì rằng nó sẵn sáng sạch từ tình từ định vô tướng. Cho nên muốn đồng cũng không được. Mới là tuyệt đối định, đại định. Cho nên lục tổ nói rằng là nào ngờ tánh mình từ thanh tịnh, rồi sau đó mới là hay sanh muôn pháp. Cái từ thanh tịnh chính là cái từ tình từ định, mà nó chủ động sanh muôn pháp, vẫn là không pháp được sanh. Linh thông chủ động vẫn bất động. Thì cái tâm này á là cái tâm bất động. Và ở tâm này tất cả các trần lao phiền nào vắng bóng, các pháp không chạm tới nó được, cho nên từ vượt thoát được gọi là giải thoát. Thì tâm này, cái loại này, nếu mà theo cái tính chất của tâm giải thoát bất động mà không luồng thiền định đó, như Phật nói đó, Phật nói không vi lên thiền định mà, thì cái từ tình từ định mà sáng này, từ vượt thoát này là tâm giải thoát bất động, chính là cái bản tâm của mình. Thì tóm tắt vì cái loại này nó rất trùng với, khớp với cái lời lục tổ dạy. Ngài nói sao? Chỉ bàn kiến tánh không luận thiền định giải thoát. Chỉ cần ngộ tánh này là ngộ được cái tâm giải thoát bất động, thì từ nó vượt thoát tất cả. Từ có thiền định, đâu cần luận thiền định làm chi? Đặt ngược lại, khi chưa ngộ mà luận thiền định thì quá chừng nó rơi vào chỗ làm cho được định, thì cái này nó không tột được cái tâm tự tại giải thoát này. Cho nên chúng ta tu Phật phải giác ngộ, bởi vì đây là cái lõi của đạo Phật. Cái chữ cái lõi này là danh từ Phật dùng. Lý do hai, tu Phật phải giác ngộ vì giác ngộ mới thành toàn việc tu tập, tức là thành toàn các cái hành thủ của mình. Chỉ có khi ngộ tánh thì mới thành toàn được các hành tu tập. Ví dụ nhiều vị nói rằng là tôi muốn sống tốt là đủ rồi, đời này không phiền ai, không sân giận ai, không nghĩ xấu về ai cả, đang yên đang lành vậy kìa. Mới nói câu đó thì huynh đệ mình nói, huynh nói cái lộ miệng Tôi thấy ra ngoài người ta mới nói một câu, cái mặt đổi sắc rồi mới đặt. Sao? Nội cô lên, hết chịu nổi được đó. Muốn không chấp nhận được không? Muốn không nghĩ sao được không? Ai cho phép làm được việc đó? Muốn là một chuyện, nhưng mà cho phép làm được việc đó là chuyện thứ hai. Cho nên nếu quý vị không có cái lực để làm được việc đó thì muốn cũng không được đâu. Vì vậy, vì nào nói là muốn sống tốt được rồi, không cần giác ngộ là không xong. Bởi vì sao? Nếu không ngộ chúng ta không thể tốt tuyệt đối, không thể tối thắng thiện. Còn nếu quý vị giác ngộ từ tâm thì cái tâm đó nó có nội lực, nó giúp cho chúng ta dừng được các điều xấu ác và giúp cho chúng ta thấy ra những điều tốt và thực hiện được những điều tốt như ý nguyện của mình, vì nó có lực. Và hành giả đã ngộ tánh thì muốn làm việc xấu ác cũng không được. Cái tánh mà nó không ưa, nó không cho, nó thấy đó là nhỏ nhói, nó không chịu. Đồng thời khi mà sống trong tự tánh đó thì chúng ta sẽ thấy ra những cái điều cao thượng. Quý vị biết có khi mình ở trong cái tâm mê, tâm có giới hạn đó, mình thấy như vậy là đúng. Nhưng mà khi ở tâm giác mới thấy cái tâm đó nó không có sai, nhưng mà nó nhỏ, cho nên nó không đủ dung lượng để nó chứa hết những việc trong đời. Vì vậy nó chưa có cái thiền tối đại. Không biết cái tên nó có không, tôi đặt đại đó. Nó chưa có một cái thiền tối đại, tức là cột cùng mà to lớn gọi là tối đại, nó chưa có. Mình nghe xong mà giật mình mà mới thấy. Còn mà chưa giật mình á thì nó nằm trong cái an lành chút chút bé bé à. Dù vì nói rằng là tôi muốn sống tử tế, nghe chuyện thiệt. Có vị đó cũng trí thức lắm, tới ngồi nói chuyện, nói thầy ơi, tôi thấy rằng là đời này tôi muốn sống tử tế được rồi, tôi thích tử tế được rồi, không cần tu. Tôi nói huynh mà muốn sống tử tế là không tử tế được đâu. Cố mắt lên nhìn nói, không thấy, không nói lạ vậy. Tại vì này họ nói sống tử tế theo kiểu là giống như làm việc tốt thôi. Tôi nói huynh mà muốn sống tử tế là chưa sống tử tế được. Nó rất kỳ lạ vậy. Vì sao vậy? Bởi vì khi mình muốn sống tử tế, tức là chúng ta rơi vào cái tướng là con người tử tế, công việc tử tế, thì sẽ gặp một con người không tử tế. Chúng ta khó chịu không? Mình đang tử tế mà gặp người thô lỗ hoặc người dịu dàng quá, mình đâu có dễ chịu đâu. Thì mình không thể tử tế được với cái người không tử tế. Thế chứ nữa, mình muốn tử tế là mình không thể tử tế được với cái người không tử tế. Mình khó chịu. Mình đâu chịu được người nghịch với mình đâu. Cho nên chúng ta chưa đạt đến cái tối đại tử tế, cái tử tế tuyệt đối. Chưa được. Muốn sống tử tế tuyệt đối thì sao? Vượt lên trên cả tử tế và không tử tế. Thì nó không dính tới mình. Đó là tâm bất động giải thoát, là cái loại Phật dạy cho mình rồi, phải không? Vượt trên cả tử tế và không tử tế, vượt khái niệm đó đi. Thì sao nữa? Gặp người tử tế và không tử tế, chúng ta sống bình đẳng với nhau. Thiệt là tử tế. Người tốt mình cùng tử tế, người không tốt mình cùng tử tế, đây là đại tử tế. Tối đại tử tế, tuyệt đối tử tế. Năng lực nào cho chúng ta làm được như vậy? Chính là bản tâm, là sự giác ngộ. Cho nên quý vị nhớ, phải giác ngộ mới có diệu lực. Tóm lại, cái lý do thứ hai này mà hành giả phải giác ngộ á, là vì tất cả các hành đều lưu xuất từ cái tự tánh đã ngộ. Cho nên Ngài Huyền Giác Ngài nói rằng là lục đồ vàng hành thể trung viên. Cụ thể, các hành tu như ba độc, thấy các pháp là huyễn. Nếu quý vị cứ dẹp trừ, thì trừ được phần nhỏ thôi, phần nặng chúng ta thua. Nhưng nếu trở là tự tánh á, thì tất cả từ lần trong mất giá trị chi phối là trừ sạch. Thì cái này quý vị nghe thêm cái bài giảng là dẹp trừ tam độc tham sân si ha. Thì hôm nay giảng lại nó dài quá, không giảng lại. Cho đến các hành rốt ráo để đạt đến ba la mật, như là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, vân vân. Muốn đạt đến ba la mật phải ngộ tánh, từ tánh lưu xuất mới đạt đến ba la mật tuyệt đối. Quý vị chịu khó nghe lại ý này trong các cái bài giảng lục độ ba la mật của nhà thiền. Hôm nay không giảng lại nha. Từ đó chúng ta thấy tất cả phải từ tánh mới suốt tổ, mới thành toàn cái hành thủ của mình. Còn nếu rời từ tánh, quý vị tu nó giống như ngọn ngoài bên ngoài cho vui vậy thôi. Giống như con nít nó chơi đồ chơi vậy thôi. Tại nó động. Còn trống tánh này thì nó mới thành tựu một cách trọn vẹn được. Và cuối cùng
một cái lý do gần, dễ biết, dễ nhận nhất tu hành và giác ngộ. Bởi vì phải đạt đến giác ngộ mới có diệu lực, và diệu lực đó nó giải quyết hết tất cả những khổ đau cho chúng ta đạt được an lạc diệu thường. Đây là cái ý nghĩa gần, gọn và có thể nói rằng là nó dễ chịu cho mình. Còn mấy người kia là nói đủ để quý vị nhận ra cái chân giá trị của đạo Phật. Quý vị đã biết tu Phật phải giác ngộ, đã biết tại sao phải giác ngộ, và chúng ta đã tin sẵn sàng cho việc giác ngộ rồi. Bây giờ mới dám nói tới sự giác ngộ, tức là đốn ngộ tự tánh. Thì đốn ngộ nó có lớn không? Không phải cao hay thấp, mà đây là tính chất thực của nó. Đây là đề cập đến việc ngộ tâm. Mà khi ngộ tâm nó gồm có: một là ngay đây ngộ cái rét và đốn ngộ liền; hai, tu từ từ mới ngộ. Nó có hai. Có từ từ mới ngộ, tại sao lại đốn lại chóng? Từ từ mới ngộ chứ không phải ngộ từ từ. Vậy hiểu không? Tu từ từ mới ngộ, cho nên dù tu từ từ mà khi nó ngộ, ngộ cái rét. Chứ không phải ngộ từ từ. Ngộ từ từ là nó giống cái đèn mà mình phải bật, mà có cái công tắc level của nó đó. Bật level 1 mờ mờ, level 2 sáng sáng, level 3, 4, level 5 nó mới sáng tuyệt đối. Nó phải vậy. Đấy là cái đài đắng thôi hương cố. Nó chỉ có một cái nút nhấn. Quên nhấn nó thì nó tối om, bực, rét, sang người. Nó có từ từ. Cho nên dù đốn ngộ hay tu rồi mới ngộ thì cũng đều là chóng ngộ. Bởi vì nó không qua thứ lớp, nó không phải từ từ. Cho nên ngộ kiểu nào cũng phải là chóng ngộ, đều gọi là đốn ngộ. Thì khi ngộ tánh á, với quý ngài mà đài căn, đài ngộ, có cái lực dùng, thì các ngài sống thẳng từ tánh là xong, không làm gì. Nhưng mà nắm ấm này từ nó chuyển hóa. Cái điều này nói ra sợ thiền sinh mình chưa ngộ á, thì hãy để ý á, nó thành bệnh, cho nên không nói. Nhưng vì nào mà sống trong từ tánh á, mình không làm gì, mình không để ý nó. Nhưng mà thật ra cắn cốt này nó thay đổi, mà chúng ta ở ngoài chúng ta không biết đó. Nó lạ lắm. Mình chỉ cần sống bằng tánh thì nắm ấm tự nó rộng ra, nó ngâm chuyển hóa, nhưng mình không có tác động gì. Bởi vậy mà chư vị tôn đức lớn á, các ngài mà có công phu đắc lực rồi, mình nghe trong sự thì nhiều, nhưng mà hiện nay quý ngài nào cũng có đắc lực á, nếu quý ngài có duyên bệnh thì cái bệnh đó mà nếu mình thiếu công phu á, thì mình bắt đầu mờ tối, rồi yếu đuối, rồi rối loạn lăng xăng, đang mình ù vậy, mình bỏ xi măng cắp nắp chạy mầm, cái gì cũng mạnh khỏe. Tự nhiên bác sĩ khám nó bị tiểu đường, nhưng chiều xuống mặt bạc gần chết tới nơi. Kiếm bao nhiêu thuốc uống, người đi không muốn nổi. Uống thuốc gì lên kiểm tra test lại, bác sĩ nói: à xin lỗi, bữa hôm tôi khám lộn, đâu bệnh gì đâu. Mình ù ù lại, người mình nó ngộ nghịch vậy đó. Mình không có lực, tại vì mình sống bằng nguồn này, nắm ấm này. Nó mà nó ô đâu có gì đâu, đâu bệnh gì đâu. Cho nên mẹ là nó bị chi phối 100%. Nhưng quý ngài đã sống bằng cái tánh này, nó chuyển hóa. Cho nên các ngài làm chủ luôn cả tứ đại. Quý vị biết là các ngài có bệnh vậy đó, mà nó không nằm ở trong có bệnh và không bệnh. Những gì đúng khoa học cứ lo hết. Còn là nó sống chết chuyện ở đó là nó bình thường. Cho nên có bệnh hay không bệnh các ngài cũng tự tại, nhưng không có gì. Lập lại là quý ngài nghe, quý ngài có lực đó. Nó không nằm trong có bệnh và không bệnh. Nhiều lúc mình để mình cảm giác mình, để mình nhìn các ngài mình không hiểu. Thì cái đấy là có thật. Khi mình sống mà từ tánh nắm ấm này nó chuyển, nó thấy xương đồ cốt gì đó mình không hiểu, nó thấy hết. Nếu là bậc sơ ngộ kiến tánh hoặc là thâm nhận như mình, thì chúng ta phải khéo bảo nhầm. Mình kiểm soát ngay cái bản thân mình và cảnh, tức là nắng và sợ đó, ngã và ngã sợ đó. Kiểm chứng công phu ngay bản thân mình là ngã. Kiểm tâm mình ngay trên các sinh hoạt, trên các cảnh là ngã sợ. Đảm bảo phải không kẹt, không rơi vào trong đó, mà phải là vượt thoát mình và vật rõ ràng mà nhẹ thênh và trong lặng. Ví dụ quý vị xa qua quý thầy không biết, thành ra ví dụ không có đúng, mà lỡ đúng mà đúng ngay cái chỗ mình không ưa, nó phiền. Mà khi nó phiền rồi là một bầu trời u ám, là không tài nào mà nghe được cái diệu pháp. Cho nên lên thuyết pháp dài dột, nhất là chọc ngay chỗ người ta giận, người ta hết nghe.
Pháp thấy kiểu mày hết nghe. Tôi hy vọng là mấy ông thầy ở Bạch Mã này không có giận nha, tôi lấy mấy ông thầy tôi ví dụ để quý vị hiểu. Hy vọng như thế. Ví dụ như ngày xưa, Bạch Mã xây dựng nhiều, ăn thì thiếu dinh dưỡng, lao động ngày đêm, tối phải ngồi thiền 10 giờ mới ngủ, 3 giờ dựng đầu thức dậy là phải ngồi thiền tiếp, ăn chưa kịp là đi làm. Dinh dưỡng không đủ, ông thầy nào ông thầy đó để ông tôi lùi, lòi xương với da không, màu tùy cốt cương nhân bức cố, xương cương mặt gầy, không cần ai biết. Những thời đó tôi ra lệnh, bộ bê tông, đẩy từ dưới lên, vác đá, ra qua bên suối mò đá, thì chư tăng cũng đi làm, nhưng mà làm vừa chừng, đúng giờ là phải nghỉ, về để mà còn dưỡng sức, còn thời gian công phu. Mà xuất gia là mình để mình tu, mình học chứ phải xuất gia vô mà đi làm lao động đâu, phải không? Ta bỏ cha bỏ mẹ vô để ta ngồi thiền, ta đọc sách, ta kinh hành, làm riết như tưởng tượng như nàng thơ vậy đó. Ra lệnh đi xuôi lấy đá, thì lấy mấy viên đá chút chút bằng ngón tay này, nó nhẹ, có lắm là bằng nắm tay thôi, vừa phải, lượng vừa sức mình, lỡ nó cập cuộc sống, nó tàn đời sau tu. Tôi xuất gia tu chưa giấc ngộ vần cho tu được, phải không ạ? Đúng giờ là phải về nghỉ ngơi, tắm lấy máy ta sấy ngay, nhập nước vô bình. Nếu mà thầy trụ trì ép quá chừng mực sẽ phiền não. Chưa có rồi, tôi cho xây dựng cái thiên đường sâu núi, vì nào về mà có ra đó tu biết. Vác bê tông từ trong ra mới không thể làm không đó. Vác gỗ vác bê tông làm. Có như dựa mưa lạnh như thế là một số tự tài, con số phiền não nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ tôi đổi lại, tôi không có lần nữa, tôi giả vờ không biết, cho quý vị chủ động muốn làm gì làm. Thế là quý vị tự động làm, chủ động vác đá đi suối lấy đá, lấy mấy cục đá mà tôi nói nó to này, nó là số nặng lắm, 8 người khiêng không nổi, khiêng lấy xe mà nó toạc cái bừng xe luôn đó, nó nặng, vác đá kinh này, lấy đá rất lớn. Đi làm là bò cả ăn ngủ. Chiều nay ví dụ 1:30 giờ Việt Nam học phải không? Buổi sáng vẫn đi lấy đá, trưa về ăn cơm trễ, không ngủ trưa vẫn đi học. Ngon lành. Đổ bê tông là có như bê tông hì hài hục rồi bê tông đổ. Không ngày mưa nắng, không ngày gì hết. Có như làm thêm ngoài giờ, tự động làm. Cũng làm việc đó, nhưng mà từ giá, chủ động. Để làm với cái tâm rất hoan hỷ. Kết luận là gì? Công việc thì giống nhau, nhưng mà nó khác ở cái nhìn. Từ cái nhìn nó biến thành cái tâm thế vào việc làm có khác. Quý vị tưởng tượng là có khó tu ở đạo thôi. Nếu vị nào thấy rằng là làm như thế cũng là diệu hành, cũng là tu tập, thì thôi mình bưng bê ba lô cho huynh đệ ầm ầm xuống bếp nấu cơm ăn, rồi rửa chén quét dọn, đi kinh hành, rồi lên tu, rồi dọn dẹp thiền đường, rồi quét lâu, mình thấy phơi phới à, phải không? Nhưng mà ai mà chỉ cần dưỡng sức lại, có chừng bệnh đó còn 7 ngày lần có chừng nó đau, đại khái là như thế, nó rơi vào ôi là ngã, công việc ngã sợ thì nó ì à ì ạch. Mà vượt thoát ngã sợ thì đạo lý hiện tiền, cho nên tất cả thứ vượt thoát phơi phới. Vì vậy ngày xưa ông trụ trì mà ông ra lệnh đó, thì thấy có tôi làm việc được làm và tôi phải dưỡng sức tôi tu, có ngã và ngã sợ thì chưa ngại. Nó khác ở chỗ là có ngã và ngã sợ hay là không ngã và không ngã sợ. Vượt thoát cả hai. Nếu quý vị vượt thoát cả hai ngã và ngã sợ, không phân biệt, thì khi nào cũng tích cực và cố tâm, thì ngay đó đạo hiện tiền. Không có gì làm ngăn ngại mình được. Vô quái ngài cố đó, vô hữu khủng bố đó. Không gì làm ngăn ngại mình được hết. Không gì sợ ai hết. Từ đó chúng ta thấy rằng là tu hành nó không có khó. Sợ gì khó là tại vì chúng ta kẹt vào trong ngã và ngã sợ. Một thực tế, nếu đúng người tu là chúng ta không cho chúng ta có một cái quyền thích và không thích, thì ngay đó tâm mình nó nhẹ nhàng và tu nó rất là dễ. Còn tôi thích cái này, tôi không ưa cái kia là nó có vấn đề. Mà nhất là người lãnh đạo, là người trụ trì nữa. Nếu mà có thích và không thích á, là bị ngăn ngại ngay. Vì sao? Bởi vì thích và không thích là rơi vào ngã và ngã sở. Tôi và điều tôi thích thì trái với đạo giác ngộ. Từ đó nó làm cho mình ngăn ngại, không làm được cái việc lớn hợp với đạo giải thoát. Ví dụ như làm trụ trì mà mình ưa được một việc này thôi, mà trong cái trụ trì là lo tất cả việc, thì những việc khác nó bị khuyết, bị sơ thất, bị sai. Thì điều này quý vị từ biết nha. Ví dụ nhiều quá đụng vô ngà sợ là nguy hiểm lắm, đụng vô nó rung rinh là nguy hiểm. Cho nên cái chuyện này như thế mà suốt biết ha, đụng vô nó phiền lắm. Cho nên quý vị tu nhớ khéo kiểm soát ngay cái ngã và ngã sợ, mà kiểm soát phải là chăm hâm vô nó rơi vô nó mình thú à. Phải vượt thoát ngã và ngã sợ, quên nó đi thì đạo nó tự lưu thông, nó không ngăn ngại, tu nó dễ. Đó là bước 1 là ngộ. Tiếp theo cái bước 2 đó là khéo tu. Thế này giờ nói chuyện ngộ, nếu ai chưa có ngộ á thì phải tu. Nhưng mà tu á là phải khéo tu mới tiến. Chứ còn mình nghe tu thì cái miệng mình cũng tu, rồi nghe họ tu mình cũng tu, họ xách giáp đi mình cũng xách giáp đi, xách guốc đi mình xách guốc đi, họ lên xe mình cũng lên xe, mình không biết đi đâu. Không phải chạy rần vậy á. Cái này mà ngài Triều Châu ngài nói mới mạnh miệng, còn mình không dám nói. Nghe A bắt đầu tu theo pháp A, B bắt đầu theo B, chạy rần vậy đó. Mình không biết gì hết trơn. Cái nghe đâu là sách quốc sách giáp chạy đó. Quý vị muốn tu tiến là phải nhận ra và khéo tu. Trước khi tu, tức là trước khi chúng ta sẵn sàng cho dùng công phu đó, cần phải thấy biết đúng đắn, tu nó mới tiến. Cái thấy biết đúng đắn này á, quý vị đưa ra một cái quy tắc cho mình. Tu là phải đúng, không được sai, mới đưa đến kết quả tốt. Không sai là sao? Không sai là làm sao mà nó không sanh bệnh tâm, không sanh bệnh thân khi chúng ta hạ thủ công phu tu tập. Phải đúng là sao? Phải khế với tự tánh thì nó mới có lúc bừng ngộ, mới giác ngộ, mới được giải thoát. Không bị ngăn trệ, khế tánh vô sanh mới có lúc có kết quả là ngộ tánh. Trong đó có diệu lực để vượt thoát tất cả. Thì tóm gọn lại tất cả những cái điều nó có khả năng xảy ra khi chúng ta hạ thủ cúng phú á, nó nằm trong hai nhóm này. Tóm lại cụ thể trở thành một cái cương lĩnh, một cái lập trường khi bắt đầu vào cúng phú. Thứ nhất, muốn ngộ tánh thì phải sống thẳng cái tính chất của tự tánh, không động mà sáng. Cho nên đầu tiên là không được bỏ sót tự tánh, là không được quên nó, mà phải sống bằng cái tánh giác sáng. Sáng là tánh mình. Cụ thể buông thư, khi buông thư để mặc vết, chứ không phải là có tướng tịnh nha. Buông thư không mê, tự sáng. Thì trong cái tự sáng nó có cái lực, nó cho chúng ta làm chủ tất cả các cái vọng tưởng, phiền não và các pháp khác. Nếu mình lỡ vọng tưởng rồi thì trở lại cái tâm đó, vọng tưởng trước đó xí xóa bỏ qua đi, đừng có dí theo nó. Như vì dài dột nghe nói rằng là biết trước khi niệm khởi, cái lỡ khởi niệm xong cái mình sáng lại mình dí cái niệm đó, mình thấy nó trước là gì, đó là mình dí theo nó mất công. Lỡ khởi rồi xí xóa cho qua, đừng dí theo nó, lấy lại cái tâm sáng của mình, ngay đó là xong. Quên muốn vạn kiếp chỉ cần sáng lại xong, ngủ muốn ngang đời ngủ là rồi, lỡ khởi niệm xí xóa trả lại tánh mình. Cụ thể làm sao mà khéo mặc dấu vết, mất hút tướng, không mê, tâm từ sáng, chứ không phải là có cái sáng để giữ. Và bắt buộc phải đúng như vậy. Còn nếu rời khỏi cái này là nó trật khỏi được rãy xe lửa, là xe lửa chạy không được, nó không tới nơi. Nó phải trúng cái tư tánh thì mới có lúc nó ngộ tánh. Còn trật á thì nó rơi vào sanh diệt tạo tác, cho nên không thể giác ngộ. Thứ hai là nói cái phần không được sai. Phần mà chúng ta dùng công nó dễ bị trật trều, đưa đến cái phản ứng phụ và sai lầm đó, là không quay lưng với cảnh duyên, hoặc lạng tránh hay kiềm đè dẹp trừ các cảnh cũng như vọng niệm. Ví dụ mình thấy cái bông nó đẹp quá, ôi thôi, nó dính rồi, quay lại. Thì mình dính rồi, mình quay lại, cái bông này mình nhờ huynh đệ đem đi đốt thành tro và rải xuống cái hồ gần cái đảo miếu sinh đó, hồ rải tan đi, mở con mắt ra là cái bông này không còn, nhưng trong đầu mình còn cái bông. Cái bụng này nó nát rồi mà trong đầu mình còn cái bụng, cái đó mới chết. Cái bụng này không chết, cái trong đầu mình mới chết. Vì sao? Vì ngay khi mình lảng tránh, vô hình chung mình đã cho nó là quan trọng với mình, tức là nó thật. Cho nó thật quan trọng với mình. Cho nên nó ghi dấu trong đầu, và chúng ta có quấy kiểu gì thì nó cũng nằm trong đầu rồi. Thì ngay khi quý vị quay lưng lảng tránh là lúc mình cho nó thật. Cho nên nó nhảy vô đầu mình, nó ngồi, mình vứt đi đâu nó cũng nằm trong đầu cả. Và nếu kềm đè dẹp trừ thì nó sanh nhiều cái chướng ngại khác, nhiều lắm. Tiếp theo, một cái thuật mà mình phải để ý nữa là không phan duyên. Tức là nhìn cái bông này mà không biết theo nó, không biết về nó, không trù trên nó. Bởi vì những cái này đều là quyến tự tánh mà theo. Còn nếu sáng là tánh mình á, thì nó vẫn vậy, chứ không cần tánh mà chẳng cần theo, chẳng cần mà kể cái bình thường, thì nó không là gì cả. Kể cả khi quý vị lỡ thấy nó đẹp rồi, quý vị cứ bình thường, thì nó trở thành trơ, mất lực hút, bình thường. Thì ngày đó tâm hiện tiền. Trong này cũng không có bóng cái bông, ngoài cái bông này đang có cũng dính dáng gì. Tiếp theo, một điều mà chúng ta phải trừ nữa, đừng có vướng vào để khi công phu cho tốt, là không dừng trù vào bất cứ gì. Nhìn hết bình thường mà không có trụ. Ví dụ tôi nhìn, tôi thấy hàng thứ ba bên chỗ anh Chánh Huệ qua, và hàng thứ tư bên này qua, có một vị quay qua nói cái gì đó. Nếu tôi dừng trù nữa, cái vị tóc ngắn đeo mắt kính nói cái gì đó, là tôi sẽ không thấy cái người sau vừa mới quay lưng, tôi không thấy cái quýnh ngồi sau là đang nhúc nhích, đại khái là thế. Còn nếu tôi nhìn tôi nói, tôi ra trớ vậy thì tôi cũng không biết tất cả. Tôi ra trớ vậy tức là tôi vô minh, mà tôi chú tâm vào một chỗ tức là đã trù trước. Cả hai cái này đều mất công phu. Mình trớ cho nó lờ qua là mình không thấy rõ, gọi là vô minh. Mà trong khi trí tánh này á, nó rõ môn một tương ý một. Nó rõ môn một như vậy đó mà không có trù, nó chẳng có cái tâm, nó không trù nữa. Nó từ nó rõ như vậy mà vẫn không được. Còn chúng ta hay bị cái là một là chú tâm vào một chỗ á, thì sao? Thì không thấy chỗ khác, nó trù trước, nó quên tâm, rồi mình trớt vậy đó, thì không thấy ai hết, cũng vô minh. Vượt trù trước và vô minh là gì? Trả lại tánh mình và kiểm tra là không dừng trụ, không vin theo, trả lại tánh, từ nó biết hết rõ ràng. Cái cuối cùng mình phải để ý nữa là không khởi thêm phân biệt. Mình không cần phải khởi gì cả, nhưng mà tánh sẽ từ nó sang biết, chứ không phải là không ngờ. Thì tóm lại á, nó không rơi vào tướng của phương pháp, tướng của dùng công, tướng của tâm, mà sợ đắc là có một cái vết gì đó trong tâm. Và những điều này chúng ta không được phạm vào, không được sai lệch. Thì ngay đó trả lại tánh mình, thì tánh từ sáng ngời, bàn bạc tự tại biết khắp. Một số lưu ý điển hình khi công phu. Nếu mình kềm tâm, chấp giữ vào cái chỗ thanh tịnh, thì lâu ngày con người mình bị yếu hơn lúc chưa tu. Ngày xưa mình ngang nhiên tự tài, đường bề mạnh mẽ. Có một thời gian sau mà nghe hàng xóm chó sủa trong nhà mình rung cập lên. Đêm ngủ nghe cái lá cây nó rớt cái sọt, thì những người mình nó có vẻ lo lắng, không biết ăn trộm vô không. Nó yếu hơn lúc tu là do vì mình kềm giữ tâm, chấp chỗ thanh tịnh. Nhiều ngày, một ngày chút mình nhốt mình, tâm mình nhỏ lại trong chỗ thanh tịnh, nó yếu ớt vô cùng. Nghe việc gì cũng lo sợ, bồn chồn, làm việc gì cũng sợ sai, tần ngần làm cái việc nhỏ nhoi không thể làm lớn được, do yếu đuối, không làm được việc lớn, làm cái gì cũng không tới nơi tới chốt, làm nửa chân quẹt cái bỏ, nửa chân vứt cái bỏ. Nghĩ đến cái việc gì lớn hơn là từ nó chùng bước, nó rung, nó thụt lui. Ai mà trình bày này là mình biết, kềm quá, đè quá, chăng tâm quá, thích thanh tịnh quá, bung cái tâm nó ra đi, cho nó thoáng ra, đừng có cột lại nó bị vậy đó. Mình tu mình đè, đừng là rơi vô này. Cái đạo mà nó tự tại phải vậy đâu. Nếu tu mà yếu hơn lúc chưa tu, tu làm gì? Một thực tế khác, dù muốn hay không, chúng ta đang sống trên cái thân bốn đại đất nước gió lửa này. Rồi chúng ta cũng đang sống trên cát ấm,
họ tưởng hành thức, thân và tâm sanh diệt. Nếu chấp thân tâm thì mê muội, nếu bỏ phế nó thì bị hư hoại. Mà vì nó khéo á, là khéo điều hòa để tu là tiến đạo. Khéo điều hòa là sao? Mình phải sống điều độ, ăn đúng, đừng có phạm vô những cái chất mà nó thừa, thể dục thể thao gì đó, thuốc men gì đó, những cái chất gì trên trần gian có, những cái gì của khoa học đang có, chúng ta áp dụng hết sức rồi, và ngày nào cũng chăm cho nó mà mình không bận biểu, không để tâm nhiều, đang uống thuốc, đang làm gì đó, ngâm chân vào muối gì đó thì cùng giác sáng bình thường, chứ không phải quan trọng quá. Có nhiều việc quan trọng quá, nghe người ta cho cái muối ngâm chân đó, nó hết theo cơ, ngủ ngon rồi đó, ngâm nhiều quá nó sông hòa lên ngủ không được. Một số là cái muối nó sông, nó ngủ ngon do sông nó mất ngủ, đã sông nhiều quá. Vì sao vậy? Vì quá lố, quan trọng thân tâm nên nó quá lố. Kính Bạch Dù đó, cho 5 muối. Khi tô cảnh nó lạc quá, nó không ngon, thì người ta cho hột muối bỏ vô, cùng những muối nó ngon nghe, cho tôi xin thêm nắm nữa, bỏ vô tô canh mặn chặt ăn hết ngon. Này, vì khi mình chấp thân tâm nó có chuyện, cho nên ngày nào cũng làm, ngay khi đang làm cùng nó tự tánh sáng ngời. Nó muốn lành thì nó lành, nó muốn bệnh nó cứ bệnh đi, tôi hết sức rồi tôi lo đó, mà bệnh cứ bệnh, còn nó sống sống, còn nó chết thì nó cứ chết. Tại sao nó như vậy? Tại vì mình mang cái thân này, thưa đại chúng, là nhiều đời mình tạo phước cũng có mà nghiệp cũng có, mình đâu có biết. Bây giờ mình tu thì mình tu hết sức rồi, sám hối cũng có, tòa thiền cũng có, học pháp cũng có, làm thiền cũng có, cái gì cũng có hết rồi. Có học cũng có, uống thuốc cũng có mà trì bệnh cũng có, tập thể dục cũng có. Mà nó cũng bệnh thì cái chuyện của nó, phải không? Cái chuyện của nó. Thì mình cứ lo cho nó, còn nó bệnh thì thôi, biết sao giờ. Ưa bệnh thì cứ bệnh đi. Nó ưa bệnh mà. Rồi tới khi nào nó còn nó ưa chết thì nó cứ chết đi, chứ sao giờ. Quan trọng là tôi không vô trách nhiệm với anh, thế thôi. Tôi vẫn lo cho anh mà tôi vẫn tu mà, chứ tôi thôi về tôi bỏ bê anh mà, tôi đâu phải lo cho anh tôi quên tu đâu. Cái chuyện lo cho anh là tôi nhúc nhích, còn cái chuyện tu là tâm tôi vô tướng, có dính dáng gì đâu mà anh phân biệt, tôi cũng lo cho anh. Còn lại anh chịu thì sống, chịu anh chết đi. À sao nói vậy? Thưa đại chúng, thật ra quý thầy kinh nghiệm là nếu mà không có lì và liều không tu được, nó ngộ lắm, không tạ được chỗ này. Cho nên chúng ta khéo nhận và không giấu vết á, là tu nó dễ. Chỗ này mà nó mạnh quá nó cũng trở ngại. Cái thứ này thứ gì nó lạ lùng, chúng ta như thế mà suốt biết đó. Có nghĩa là cứ vô tâm sáng ngời, lo đúng khoa học, vẫn vô tâm. Nó khỏe chừng nào mình trân trọng chừng đó, nó không khỏe thì thôi. Bởi vì thiền sinh có nhiều vị kỳ hết sức. Tôi biết cái mặt vì đó là tôi biết căn cơ kỳ rồi. Khi nào cũng kỳ lượng, ăn cũng kỳ, ngủ cũng kỳ, đi cũng kỳ, làm cũng kỳ, ngồi thiền cũng kỳ, duyên kỳ hết. Thầy ơi sao con lói ngực quá, ngồi bồ đoàn thấp phải không? Dạ đúng rồi, ngồi bồ đoàn thấp. Chỉnh cao lên, xong mà cãi lời sư ông ngồi bồ đoàn thấp. Chỉnh cao thời gian. Thưa thầy, bây giờ con cũng con, cái thời gian mà anh ngồi thấp nó lâu, bây giờ ngồi cao mới ngồi sao hết được. Nhưng ngồi cao nó vẫn con cho nó chết đi. Sao vậy biết không? Thật ra nó có những cái chướng ngài vô hình lắm. Mà khi mà nó cho chết đi thì nó thua mình. Còn khi mình sợ là nó có giá trị với mình. Cho nên quý vị nhớ, một, vô tâm không tướng khởi nha, khởi chết chết đó, đừng khởi tướng. Thứ hai, sáng ngời vô tướng tu. Thứ ba, cứ lo đúng khoa học mà vẫn vô tâm, vẫn tu hành ha. Còn lại, mạnh mẽ lên, đừng yếu quá, đừng quan trọng quá, đừng sợ. Tôi nói quý vị nghe là cái thời xưa tôi đói, làm gì mà có cơm mà ăn, làm gì có thuốc mà uống, mà thấy có ai chết đâu, mà nó sống tới bây giờ mà. Mình bây giờ sửa đủ loại thuốc, đủ loại cái gì cũng vệ sinh, mà cuối cùng nó cũng ung thư, nó ung thư thôi, có gì đâu tính cho nó nhiều. Cho nên cái gì đó cũng vừa chừng mực, mình không cực đoan bỏ phế mà chẳng phải là quan trọng quá thì chúng ta không phải bừng đầu nó tu được. Cái này cho vậy thật ra nó có kinh nghiệm quan trọng. Ngày xưa mình mới vô tu mình chưa kinh nghiệm, không biết sao mình muốn rảnh rồi để tu, mà cái thân này nhiều lúc nó bị bệnh gì đó mình phải bừng rộn nó. Nào là lâu mình là thấy áo quần là nhờ cầu gió rồi ăn cháo. Sao nó mất thời gian quá, nó lắng xăng quá, nó phiền quá. Giờ lẹ mình chết, sống nó không có khỏe. Mà tu gì ăn rồi bừng rộn. Người xưa ham tu quá quý vị. Thành ra đi sắc thuốc thấy cũng bị bừng rộn mất tu.
đi hai năm lá ăn nó cũng bị bừng rồ mất tu. Rồi bình thường khỏe lên ăn với đại chúng, còn bình quá phải hai năm lâu ráng luộc á, tôi thấy nó cũng thêm chuyện mà thấy mất tu. Mà cứ thêm một chuyện thấy mất tu người mà nó khó chịu lắm, nó không chịu được, nó bất an. Nào là sắc thuốc, nào là uống thuốc đúng giờ. Thuốc Tây uống 4 tiếng sau uống thuốc Bắc uống 3 tiếng sau uống thuốc Tây. Hết thuốc này qua thuốc kia, ăn cháo, ăn rau là mình lúng túng mệt quá. Hóa ra là mình không biết tu. Nếu biết tu rồi, thưa quý vị, nó lành hay nó bệnh, nó ít việc hay nhiều việc, nó không rời cái tự tánh đó đó, nó bình thường. Thì nó trừ được cái tấm khó chịu. Cho nên bệnh và không bệnh chúng ta tu rất là tự tại. Tôi nói về vị nào khỏe thì càng quý, mà vị nào là bệnh đừng có sợ. Cái chuyện bệnh hay chuyện sắc thuốc, cái chuyện mà cầu gió cho nó bình thường, dính dáng gì đâu. Ăn thua cái tâm mình nó bình thường, cào nó cũng vậy, mà để không nó cũng vậy thôi à. Thì chúng ta mới tu được. Chứ còn không mình bệnh mình đâu có muốn, mà lỡ bệnh mình bắn hăng mình khó chịu lắm. Cho nên những điều này chúng ta cần phải kinh nghiệm. Thì các cái pháp khác quý vị đã học rồi, quý thầy cũng không nhắc lại. Trổ tức, tùy tức, điều thân tố, khinh an, thì nó sẽ giúp cho mình có cái nội lực á, làm chủ về. Rồi biết vòng, biết chân tâm rồi đó, là cái pháp chuyên dùng tâm. Khi dùng công á, thì chúng ta phải khéo điều phục, khéo dùng tâm, thì mới không bị chướng ngại, thì vấn đề tu hành nó sẽ tiến bộ không khó. Cái sổ tức, à, quý vị mà diễn theo hơi thở là quên tâm, và theo cảnh là hơi thở. Mà chỉ cần theo á, thì thức mê nó sinh. Mà khi nó được sánh á, thì lo ngại nó mạnh. Khi mạnh á, thì nó sẽ tự đếm. Khi từ đêm nó đưa tới cái chỗ mà chúng ta bị loạn và không làm chủ được nữa là khó trị. Cho nên khi mà sổ tức thì nhớ sáng là tánh mình thông suốt, thở và từ đêm chứ không được phản diện. Chúng ta chỉ lặng an đếm bình thường, không duyên theo hơi thở và số đêm. Còn vị nào mà khéo tu hơn là có nhiều vị tu lâu, nhưng khi trục trặc cơ thể vẫn đếm sổ tức một thời gian vài hơi gì đó rồi nó cũng khỏe, thì khéo nhận chân tâm. Cho nên tâm lúc này rộng ràng từ sáng biết, nhưng mà do vì chưa bừng ngộ, vì công phu nó bị trục trặc gì đó, chúng ta cũng phải đếm cho nó thông để mà điều trị những cái tắc nghẽn đó. Thì đếm nhưng mà nó thanh tịnh và lặng trong như là không đếm gì. Nhớ là đừng có vin theo hơi thở số đếm, và đừng có để cái tâm tự đếm nha. Vin theo thức sẽ mạnh, khi mạnh nó sẽ tự đếm, mà chấp nhận có tự đếm cho mình khỏe thì lâu ngày nó sẽ quậy ngược lên, mình đồng là mình rất là khó điều trị, nó sẽ trào tử. Hy vọng điều chỉnh phân tâm thông suốt trước, thì lúc này tâm tự nhẹ nhàng lặng sáng, thì trong mình có cái lực tự chủ đó cho mình làm chủ vọng tưởng mà không cần phải làm gì nó, không có lộn gì nó. Thì vọng tự nhẹ nhàng không chi phối được, công phu an lạc, không bị áp lực hoặc căng thẳng nhọc nhằn. Còn cái pháp mà biết có chân tâm đó, thì khi mà quý vị khéo điều hòa thân tâm rộng suốt, cái này là cái bước chuẩn bị nha, chứ chưa có tính cho công phu ha. Chuẩn bị điều hòa thân tâm rộng suốt, rồi tiếp theo chúng ta thấy rằng là tự nhiên nó nhẹ, nó không có cái vết của dùng công, mà không mê, tâm từ sáng biệt. Quý vị nào mà tu lâu á, dài dặc là không tạo thành, lập nên có một tánh biết như thế nào đó. Nếu mà lập nến là nó có năng sở thì công phu nó nhọc nhằn. Khi mà sáng sạch, lúc này không mê á, thì muốn không biết cũng không được nè. Lúc là chân tâm hiện tiền, sống thẳng đó thì công phu miên mật. Thì đó là những cái điều quý thầy muốn chia sẻ với đại chúng trong khóa tu, để quý vị có kinh nghiệm mình ứng dụng ít nhất là 7 ngày ở bên đạo. Rồi từ đó mình có một chút kinh nghiệm trong thân tâm rồi, khi về với cuộc sống thường ngày mình áp dụng, đầu tiên là không trục trặc, sau đó nó trơn tru thì nó tiến bộ. Khi tiến chừng nào thì mình thấy nó có niềm vui ở trong tâm, và càng có niềm vui càng tin tưởng như vậy thì chúng ta càng tu mạnh, thì cái giá trị giác ngộ nó có nơi mình. Còn nếu mà cứ nói chung chung tu giác ngộ rồi, mày tại sao tu còn phiền não, rồi tu giác ngộ rồi tu còn phiền não, lâu ngày nó tự nghĩ lại mình. Mà khi nghĩ lại mình thì tâm mình nó sẽ bị chán chường, nó thối thất, nó không thích học Phật và tu tập nữa, là thất bại. Còn quý vị nhận ra cái giá trị một cách rõ ràng, rồi sau đó mình biết, rồi mình tu dần dần chứ không ai ép. Và quyết như vậy á, thì mình đi một bước mình nhận được cái giá trị, thì chúng ta không nghi, mà không nghi thì mới đành lòng để mà tu mạnh, thì lúc đó chúng ta không có thối thất mới có giá trị. Vì cái thời gian của khóa tu thì chỉ 1.5 tiếng đồng hồ, cho nên cái việc trình bày nó cũng giới hạn trong thời lượng cho phép thôi. Chắc chắn sẽ có nhiều vị còn nhiều chỗ chưa có thông, mà quý vị có nghi vấn đó thì có thể gửi câu hỏi cho ban tổ chức, sau đó ban tổ chức gửi về quý thầy, rồi quý thầy liều thời gian nào đó được thì sắp xếp để mà giải thích cho quý vị rõ hơn ha. Giờ hết giờ rồi, mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và Phật đạo.